Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả lắng nghe bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 25 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Dự kiến học sinh trở lại trường chậm nhất vào ngày 14 tháng 2.
Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 88 trường hợp nhiễm biến thể Omicron.
Từ hôm nay 25 tháng 1, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chính thức thông xe.
Biến chủng Omicron đã xuất hiện ở tất cả các tỉnh thành của Thái Lan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua tại cuộc họp bàn về lộ trình mở cửa trường học và phương án kế hoạch lộ trình mở cửa đón khách du lịch an toàn hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết, đến nay, cả nước có 14 địa phương đang cho học sinh đi học trực tiếp, 30 địa phương học trực tiếp kết hợp học trực tuyến, 19 địa phương còn đang học trực tuyến hoặc qua truyền hình. Dự kiến đến mùng 7 tháng 2 sẽ có thêm 35 địa phương cho học sinh đi học trực tiếp, nâng tổng số lên 49 địa phương. 14 tỉnh thành còn lại dự kiến cho học sinh đi học trở lại vào ngày 12 tháng 2. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quyết tâm cho học sinh trở lại trường học muộn nhất vào ngày 14 tháng 2.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa chốt phương án cho phép học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 thuộc vùng xanh và vàng của thành phố sẽ đi học trực tiếp. Học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp trung học cơ sở tiếp tục học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà. Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 không đến trường học mà ở nhà học trực tuyến. Nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên dạy học cho các em.
Về kế hoạch thí điểm đón khách du lịch giai đoạn 1 triển khai từ tháng 11 năm 2021 tại 5 địa phương, đến tháng 1 năm 2022 có thêm thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định mở cửa du lịch. Đến hết ngày 23 tháng 1 năm 2022, các địa phương này đã đón 8.500 khách quốc tế. Qua theo dõi tình hình và họp bàn, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đẩy nhanh việc mở lại các hoạt động du lịch theo lộ trình từ ngày 1 tháng 5.
Chiều ngày 24 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này, thành phố đã ghi nhận 88 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 5 ca trong cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh.
Trước các diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, nhất là nguy cơ bùng phát do biến chủng mới Omicron, trong dịp Tết năm nay, hoạt động tiêm vaccine COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục diễn ra ở 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Đặc biệt, những người dân chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc tiêm liều bổ sung và nhắc lại chỉ cần đến trực tiếp điểm tiêm và đăng ký sẽ được tiếp nhận và tiêm vaccine.
Diễn biến dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có những tín hiệu tích cực khi số ca tử vong hiện đang giảm sâu dưới 2 con số. Thống kê mới nhất vào chiều ngày 23 tháng 1, số ca tử vong do COVID-19 là 6 ca. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.600 ca mắc COVID-19 đang điều trị ở bệnh viện.
Đại diện công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận thông tin, kể từ 0 giờ ngày hôm nay 25 tháng 1, tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cho xe chạy phục vụ người dân miền Tây trong 10 ngày Tết. Dự án BOT cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nằm toàn bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, có tổng chiều dài 51,1 km. Điểm đầu là nút giao cao tốc tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành và điểm cuối là nút giao quốc lộ 30, huyện Cái Bè, nối với tỉnh Đồng Tháp. Các phương tiện được phép chạy với tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành giao thông đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Theo dự báo của Sở Giao thông Vận tải, lượng hành khách đi lại cao điểm năm nay tối đa chỉ bằng 50% năm ngoái, với cao điểm đi lại là ngày 27 tháng Chạp, tức ngày 29 tháng 1, với dự kiến tối đa không quá 60.000 hành khách. Để phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ có phương án phân luồng từ xa với thành phố Hồ Chí Minh, gồm đi miền Đông, miền Tây và Tây Nguyên, cũng như lượng phương tiện cá nhân.
Tính đến sáng ngày 24 tháng 1, tổng lượng xe xuất khẩu tồn ở các bến bãi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 383 xe, trong đó 151 xe chở hoa quả. So với ngày 17 tháng 1 đã giảm trên 890 xe tồn. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động xuất nhập khẩu được duy trì thông quan tại hai cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng. Năng lực thông quan trung bình trong tuần đạt từ 80 đến 100 xe một ngày, trong đó xuất khẩu qua ga Đồng Đăng có tín hiệu khả quan, đạt từ 40 đến 50 toa một ngày, gồm cả một số loại hoa quả như sầu riêng, nhãn quả tươi.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông tin về việc khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần ASA và các đơn vị liên quan và hủy 7 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần ASA. Trong quá trình giám sát kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát hiện có một số dấu hiệu bất thường trong báo cáo tài chính. Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của công ty cổ phần ASA và giao dịch cổ phiếu ASA. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án.
Chiều ngày 24 tháng 1, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án đầu tư trong khu công nghiệp, trong đó có 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng số vốn đầu tư là 140 triệu đô la Mỹ và 2 dự án đầu tư trong nước DDI với tổng vốn đầu tư là 2.048 tỷ đồng. Năm 2022, Hải Phòng phấn đấu thu hút đầu tư nước ngoài đạt từ 2,5 đến 3 tỷ đô la Mỹ.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Biến thể Omicron đang gây khó khăn cho Olympic mùa đông 2022 khi chỉ còn 10 ngày nữa sự kiện này sẽ diễn ra, mà tại nơi tổ chức là Bắc Kinh, Hà Bắc đều xuất hiện ca bệnh với biến chủng này. Mới đây, Ban tổ chức Thế vận hội đã công bố 72 trường hợp bị dương tính từ những người liên quan đến dự Olympic. Quan chức Ủy ban Olympic thừa nhận các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt có thể gây ra nhiều bất tiện, nhưng Trung Quốc muốn bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho các vận động viên và cộng đồng.
Trong khi đó, Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc cho biết tỷ lệ nhiễm biến thể Omicron của nước này chiếm 50,3% số ca mắc COVID-19. Do đó, chính phủ Hàn Quốc hiện đang gấp rút củng cố hệ thống y tế nhằm chuẩn bị cho đợt bùng phát mạnh biến thể Omicron. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Buk-yeol ngày 24 tháng 1 kêu gọi người dân hạn chế về thăm quê trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán vì an toàn và sức khỏe cộng đồng.
Tại Thái Lan, biến chủng Omicron đã xuất hiện ở tất cả các tỉnh thành của Thái Lan và đến cuối tháng 1 năm 2022, hầu hết mọi ca mắc mới COVID-19 ở Thái Lan đều do biến chủng này gây ra. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan khuyến cáo người cao tuổi cần sớm được tiêm chủng đầy đủ và tiêm mũi bổ sung. Mặc dù các triệu chứng Omicron thường ít nghiêm trọng hơn, nhưng những người thuộc nhóm nguy cơ cao có thể xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng.
Giới chức Y tế Australia ngày 24 tháng 1 nhận định làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang dần hạ nhiệt ở hai bang đông dân nhất của nước này, khi tỷ lệ ca mắc trung bình trong 7 ngày gần đây đã giảm gần 50%. Theo số liệu của Bộ Y tế Australia công bố hôm 24 tháng 1, 93% dân số trên 16 tuổi ở nước này đã hoàn thành liều vaccine ngừa COVID-19 cơ bản và 32% đã tiêm mũi tăng cường.
Vụ phun trào núi lửa tại Tonga vào ngày 15 tháng 1 có sức công phá lớn hơn nhiều lần so với vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945. Đây là nhận định của các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đưa ra vào ngày 24 tháng 1. Theo thông tin của Đài quan sát trái đất thuộc NASA, vụ phun trào núi lửa đã tạo ra cột tro bụi cao tới 40 km. Các cơn sóng thần cao khoảng 1,2 mét ập vào thủ đô Nuku'alofa của Tonga.
Lực lượng cứu hỏa đang từng bước kiểm soát đám cháy rừng bùng phát ở vùng đồi núi Big Sur thuộc bang California của Mỹ. Hàng trăm cư dân đã phải sơ tán và một đoạn đường cao tốc đã phải đóng cửa do đám cháy rừng này. Hàng năm cháy rừng thường xuyên xảy ra tại bang California. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, các trận cháy rừng xảy ra trong thời gian dài hơn và nghiêm trọng hơn.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Tờ Daily Mirror đưa tin không phải Mauricio Pochettino, Erik ten Hag mới là ứng cử viên hàng đầu trong công cuộc săn tìm huấn luyện viên dài hạn cho Quỷ Đỏ thành Manchester. Mirror cho biết ban lãnh đạo MU rất ấn tượng với thành tích của ten Hag và Isaac. Dưới sự dẫn dắt của ten Hag, Isaac hiện đang đứng đầu bảng giải vô địch quốc gia Hà Lan, vị trí thuận lợi để giành mục tiêu vô địch lần thứ tư liên tiếp.
Theo thông tin của báo giới Anh, tiền vệ Christian Eriksen, người đã không thi đấu từ sau thời điểm ngưng tim tại Euro 2020 hồi tháng 6 năm 2021 và mới bị Inter Milan thanh lý hợp đồng, đang chuẩn bị tái xuất ngoại hạng Anh khoác áo Brentford. Ngôi sao người Đan Mạch chỉ cần vượt qua một cuộc kiểm tra y tế để hoàn thành việc chuyển nhượng, hợp đồng có thể được xác nhận trong 72 giờ tới.
Tờ The Sun đưa tin ban lãnh đạo Watford đang cân nhắc khả năng sa thải huấn luyện viên Ranieri vì thành tích nghèo nàn của đội bóng, và Frank Lampard đang là ứng cử viên mà Watford nhắm đến cho ghế nóng của câu lạc bộ. Cựu tuyển thủ người Anh đã bị Chelsea sa thải cách đây hơn một năm và cho tới giờ vẫn chưa tìm được công việc mới.
Theo tờ Marca, câu lạc bộ Real Madrid sẽ tốn khoảng 170 triệu euro để hoàn tất thương vụ đình đám Erling Haaland, gồm phí chuyển nhượng trả cho Dortmund 120 triệu euro, tiền đại diện cho Mino Raiola 30 triệu euro và một khoản khác lót tay cho gia đình tiền đạo người Na Uy 20 triệu euro.
Câu lạc bộ Bayern Munich mới đây được cho là đã liên hệ với người đại diện của tiền vệ Barcelona Frenkie de Jong. Nhà vô địch nước Đức muốn ký hợp đồng với cầu thủ 24 tuổi người Hà Lan ngay trong tháng này, nhưng nếu không được, họ sẵn lòng đợi đến mùa hè.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Thưa chị Khánh Thư, liệu mưa rét trong ngày hôm nay đã xuất hiện tại miền Bắc chưa, thưa chị?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Sáng sớm nay, nhiều nơi ở ven biển và vùng đồng bằng đã có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù trộn lẫn, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp. Có nơi chỉ vài trăm mét, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân trong buổi sáng sớm. Tuy nhiên, đến trưa chiều, gió yếu đi, mây vì thế sẽ mỏng bớt, nên các tỉnh sâu bên trong đất liền sẽ chuyển nắng. Trong khi khu vực ven biển thì đôi lúc cũng hứng nắng nhẹ về chiều. Ở thủ đô Hà Nội, sáng nay trời vẫn khá dày mây, phải đến trưa thì mây mới mỏng bớt và có nắng. Nhiệt độ tại Hà Nội trong chiều nay sẽ là 24 độ. Gió đông của không khí lạnh cũng chỉ tác động yếu đến miền Trung, khiến cho 3 tỉnh phía Bắc là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhiều mây và có sương mù trong buổi sáng. Đến trưa chiều nay ở đây sẽ có nắng nhẹ và nhiệt độ sẽ ở ngưỡng từ 24 đến 26 độ. Khu vực từ Quảng Bình, Quảng Trị trở xuống tới tận Bình Thuận, thời tiết ít biến động, trời có nắng cả ngày và nhiệt độ tiếp tục tăng dần từ Bắc vào Nam. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ là 26 đến 28 độ, còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận là 28 đến 31 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đang trong những ngày ít mưa, tạnh ráo nhất trong năm. Dự báo trong ngày hôm nay trên cả khu vực tiếp tục có nắng từ sáng cho đến chiều. Tuy nhiên do điều kiện địa hình khác nhau nên nhiệt độ cũng khác. Ở Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 31 độ, trời tiếp tục rét nhẹ về đêm và sáng. Trong khi đó, ở Nam Bộ nhiệt độ trưa chiều khá cao, từ 32 đến 33 độ, nên nếu phải lưu thông hay làm việc lâu dưới trời nắng thì chúng ta sẽ có cảm giác nóng bức khó chịu, bởi ngoài nhiệt độ cao thì độ ẩm vào ban trưa ở các tỉnh Nam Bộ giảm thấp, chỉ còn dưới 55%. Tuy nhiên đến tối và đêm nhiệt độ lại giảm nhanh và trời chuyển mát.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.